Tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ, đoạn 1, câu 4 đến câu 8. Tôi xin tuyên đọc lời Kinh Thánh. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến tận cùng trái đất. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Để ôn lại chút xíu, hồi nãy ông trưởng ban truyền giáo Nguyễn Hoàng Hải rồi ông Long với là chị Bích trình bày đó, thì cái truyền giáo của Hội Thánh chúng ta một tháng là có bao nhiêu lần đi ra? Hai lần. Cảm ơn Chúa. Lúc nào? Chủ nhật đầu tháng và chủ nhật tuần lễ thứ ba. Rồi Hội Thánh của Chúa, những cái mục vụ mà tại thành phố này hay là tiểu bang Texas là những cái mục vụ nào? Nursing home, trong tù, Huntsville, rồi đâu nữa? Ok. Truyền giáo nước ngoài là ở những cái quốc gia nào? Lào, Campuchia, Việt Nam, Taiwan, Đài Loan. Hồi xưa nữa đó thì có South Korea, nhưng South Korea bây giờ mình ngưng rồi. Nhưng mà còn thiếu một nước nữa. Dạ, kính mời mục sư Eugene Thano đứng lên. On Stand Up West Africa. Phải cầu nguyện cho West Africa, Ivory Coast nữa. Tạ ơn Chúa, như là tháng tới đây thì ông mục sư Eugene sẽ đi Ivory Coast, West Africa để follow up những cái linh vụ mà Chúa đặt để trong lòng của ông, cũng giống như Hội Thánh chúng ta đã cầu nguyện 6 năm rồi phải không ạ? 6 năm. Cảm ơn Chúa về điều này. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và để chuẩn bị cho cái chiến lược truyền giáo của Hội Thánh. Thì cái gần nhất mà ông trưởng ban truyền giáo có nói đến một cái ngày lễ là cái ngày nào? Trung thu. Thành ra để chuẩn bị cho cái chiến lược truyền giáo của Hội Thánh ở nước Hoa Kỳ hay là nước ngoài đi nữa, thì con cái Chúa phải chuẩn bị. Và cái cơ hội chuẩn bị, ông trưởng ban truyền giáo có nói là nhớ ghi danh học chứng đạo, rồi đi thực tập, rồi đi ra trung thu để mà chuẩn bị cái kỹ năng để rồi mới đi truyền giáo thì nó mới kết quả tốt. Cho nếu mà đi truyền giáo nước ngoài hỏi ở Hội Thánh địa phương có làm gì không, nói không, có đi chứng đạo không, không, như vậy đi nước ngoài làm gì? Đi chơi, phí tiền, phí thì giờ, không có tốt. Thành ra những cái thời gian Chúa cho trong Hội Thánh của Chúa trang bị thánh đồ là cái điều đó, để chuẩn bị cái tinh thần đến khi Chúa mở cái cánh cửa, Chúa nói đi, mình đi, như vậy thôi. Tiền bạc là cái chuyện nhỏ, cứ cầu nguyện đi, mỗi ngày để dành đồng, rồi ngày thứ hai để dành 2 đồng, ngày thứ ba để dành 3 đồng, sẽ đủ tiền để mà đi những nơi mà Chúa gửi đến. Cái ngày Chúa Nhật truyền giáo của lần tới sẽ xảy ra vào tháng 8. Quý vị cứ coi lịch, cái tháng nào mà có 5 cái ngày Chủ Nhật, thì cái Chủ Nhật tuần lễ thứ 5 là cái ngày Chủ Nhật truyền giáo. Và cái tháng 8 này rất là đặc biệt, Sẽ có những diễn giả, có những người tới làm chứng rất là tốt. Thành ra quý vị chuẩn bị để rồi tới tháng 8, cái ngày truyền giáo đó, khi mà khi quý vị ăn uống thông công với nhau, thì có một chút gì đó để mà chia sẻ với nhau. Tôi đã xong cái khóa huấn luyện chứng đạo, tôi có đi thực tập ở ngoài chợ Hồng Kông, tôi có đi thực tập tại Trung Thư, và hy vọng tôi sẵn sàng cho những cái chuyến đi truyền giáo mà Chúa đặt để và Chúa sẽ kêu gọi thì quý vị sẵn sàng. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì cái hội thánh truyền giáo, kính thưa quý ông bà anh chị em, không phải là có âm nhạc một cách là rầm rộ hay là một cái chương trình hấp dẫn, nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở là nơi có Đức Thánh Linh và con cái Chúa có cái lòng truyền giáo một cách sốt sắng. Tại sao? Tại vì cái thời hôm nay chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà cái thế giới này đánh giá một hội thánh sống động dựa trên cái sự đông đúc, dựa trên một cái dàn nhạc rất là hiện đại hay là một cái chương trình sôi nổi. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em trở về lại trong Kinh Thánh, một cái hội thánh sống động, tôi xin lặp lại, là hội thánh được đầy dậy Đức Thánh Linh và năng động trong cái sứ mệnh truyền giáo. Đó lý do tại sao Công vụ Sứ đồ đoạn 1 câu 8, khi mà con cái Chúa, các môn đồ của Chúa coi như là đang confused, đang lẫn lộn, không biết là cái chuyện gì xảy ra, rồi không biết cái chương trình, cái sứ mệnh của Chúa như thế nào, thì Công vụ Sứ đồ Chúa mới cho một cái mạng lệnh, là cái mạng lệnh rất là rõ ràng. Hội thánh của Chúa không có được kêu gọi để ngồi yên, nhưng mà để được sai đi. Đó là lý do khi mà Chúa Giêsu phục sinh, cái điều đầu tiên Chúa truyền cho các môn đồ không phải là con ơi, con phải các môn đệ ơi phải tổ chức một cái gì đó, nhưng mà làm chứng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Lời của Chúa rất là rõ ràng ngay trong Công vụ Sứ đồ đoạn 1 câu 8. Thành ra cái câu hỏi mà chúng ta có thể hỏi hội thánh chúng ta, hội thánh West Houston, có thật sự sống động và đang tích cực rao truyền phúc âm chưa? Đó là cái câu hỏi mỗi con cái Chúa và cái người mục sư quản nhiệm hội thánh luôn luôn khắc khỏi hỏi cái câu này. Có ba cái nguyên tắc chúng ta cần phải đi qua. Cái nguyên tắc đầu tiên, Đức Thánh Linh phải là cái nguồn của cái sự sống động. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, nếu mà không có Đức Thánh Linh, hội thánh chỉ là một cái tổ chức con người, hội thánh chỉ là một cái câu lạc bộ, một cái hội đoàn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thành ra hội thánh của Chúa phải có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là cái linh hồn của sự sống của hội thánh của Chúa. Đức Thánh Linh, khi hội thánh có Đức Thánh Linh ấy, thì mới có cái quyền năng biến đổi cái xã hội chúng ta đang sinh hoạt hay đang sống ở đây. Đức Thánh Linh không chỉ giúp cho con cái Chúa sống một cái đời sống đạo đức, nhưng mà Đức Thánh Linh khơi dậy cái lòng hay là cái ngọn lửa truyền giáo trong lòng con cái Chúa. Đó là cái công việc của Đức Thánh Linh. Và khi một cái hội thánh được đầy dậy Đức Thánh Linh thì cái kết quả làm sao? Kết quả là con cái Chúa có cái lòng khao khát để đi ra chia sẻ phúc âm. Một tuần lễ chúng ta chỉ có nhóm họp trong nhà thờ, chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng mà suốt cái tuần lễ từ thứ hai cho tới thứ bảy, hoặc là ngay cả chiều hôm nay nữa, Chúa sai quý vị đi ra báo phúc âm trong gia đình mình, trong hàng xóm của mình, trong cái cộng đồng của quý vị, và ngay cả trong cái lúc mà quý vị làm việc. Đó là cái sự khao khát mà Chúa đặt để trong lòng con cái Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã thấy cái hình ảnh này rất là nhiều. Cái bóng đèn, quý vị thấy ở đây tôi để 2 cái bóng đèn, 2 cái không có sáng và 1 cái sáng. Và 3 cái bóng đèn này rất là đẹp, nhưng mà khác biệt cái chỗ nào, cái khác biệt cái đèn nào mà có ánh sáng phát ra, thì đó bóng đèn đó có ích lợi. Và cái bóng đèn đó không có ánh sáng khi mà không có điện. Thành ra hội thánh của Chúa không có thể nào mà chiếu sáng giữa thế gian nếu mà không có nối kết với cái quyền năng, cái nguồn quyền năng đó là Đức Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thành ra ngày hôm nay khi mà về nhà bật cái điện lên, tạ ơn Chúa đèn nó sáng, tắt cái đèn nó tắt, mà khi bật lên đèn nó sáng tự hỏi lạy Chúa, con có gắn liền với cái nguồn quyền năng của Đức Thánh Linh hay không? Mà nếu mà thật sự con gắn liền với cái nguồn quyền năng của Đức Thánh Linh thì con phải chiếu sáng giữa thiên hạ, có thể trong gia đình mình, hàng xóm của mình, hay là những người chung quanh, và ngay cả nơi quý vị làm việc. Thành ra nếu mà mỗi con cái Chúa cầu nguyện, không phải là chỉ cầu nguyện lạy Chúa cho con có cái đời sống thánh khiết, nhưng mà phải cầu nguyện lạy Chúa cho con được đầy dạy Đức Thánh Linh. Để làm gì? Để con có cái tinh thần truyền giáo. Mỗi quý vị mỗi ngày có cầu nguyện điều đó hay không? Hay là chỉ cầu nguyện lạy Chúa cho con có cái sự bình an tốt, lạy Chúa cho con đủ đồ ăn mỗi ngày trong bài cầu nguyện chung, tốt, không có gì sai trật cả. Nhưng mà đồng thời phải thêm lạy Chúa, xin Đức Thánh Linh tràn đầy trong con, để khi con tới sở làm, người ta thấy Chúa Giêsu Christ qua con, và người ta thắc mắc, người ta tò mò. Có bao nhiêu người hàng xóm của quý vị gặp gỡ quý vị nói, tôi muốn nghe về Chúa Giêsu Christ, tôi muốn biết cái niềm tin của anh chị, tại sao anh chị có cái sự bình an, tại sao anh chị có cái sự vui mừng. Và tôi thấy cái gì nó rất là lạ anh chị có thể chia sẻ, nói cho tôi biết hay không? Tôi muốn giống như anh chị. Mà khi những mà cái ánh sáng của Chúa chiếu ra như vậy và những người chúng con thấy được, họ thấy Chúa Giêsu Christ của chúng ta, họ tò mò, họ tìm kiếm và họ để hỏi. Đôi khi chưa có nói ra, nhưng mà họ đã tìm kiếm đến rồi. Và mỗi người con cái Chúa trong hội thánh của Chúa, hay là gia đình gọi là gia đình tín hữu đó, có cầu nguyện cho những người chưa biết về Chúa hay không? Và đối với những người chưa biết về Chúa đã nằm ngay trong gia đình của quý vị, và chúng ta cần phải cầu nguyện để ánh sáng của Chúa tỏa ra. Thành ra phải cầu xin sự đầy dạy Đức Thánh Linh mỗi ngày. Kính thưa quý ông bà anh chị ạ, phải đầy Đức Thánh Linh mỗi ngày. Cái nguyên tắc thứ hai mà lời của Chúa dạy dỗ ở đây, hội thánh sống động phải làm chứng cho Chúa. Các con sẽ làm chứng về ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, làm chứng hay là chia sẻ phúc âm không phải là cái sự chọn lựa, nhưng mà phải là cái bản chất của người được cứu. Rất là nhiều người đến với tôi nói, tôi đầy dạy Đức Thánh Linh. Nhiều người nói như vậy, thì cái câu tôi nói tiếp, khi con đầy dạy Đức Thánh Linh thì con làm gì? Làm chứng về ta. Thì có làm chứng chưa? Nếu chưa, thì đôi khi chưa chắc là Thánh Linh, mà có thể là cái linh gì đó trong cái cảm xúc. Kính thưa quý bạn, cho em, lời của Chúa rất là rõ ràng. Thành ra làm chứng không phải là chọn lựa, nhưng mà phải bản chất của người được cứu. Người đầy dạy Đức Thánh Linh thì không có thể nào giữ yên lặng được. Làm chứng là một cái hành động tự nhiên của cái tâm lòng được biến đổi. Nó rất là tự nhiên. Nhưng mà nói tôi chưa có biết thì nhớ ghi danh học chứng đạo để có cái kỹ năng. Có thể mỗi người biết rồi, nhưng mà chưa có biết cách nói ra. Có thể có những cái sự lo sợ trong đó, thì cái huấn luyện đào tạo sao để cái kỹ năng để mình không có sợ. Cái tánh khí con người là hay sợ. Và để ý nữa, cái làm chứng là không có giới hạn cái độ tuổi hay là cái hoàn cảnh. 86 tuổi cũng làm chứng được. Ông cụ Chẩn 92 hay là 94 cũng có thể làm chứng được. Em bé 6 tuổi, 7 tuổi nói được, nó làm chứng được. Ngày xưa khi con của tôi còn nhỏ, nó làm chứng cho má của tôi đó, nó làm chứng sao? Nó nói, mà nội ơi, con buồn quá, Nói tại sao buồn? Nếu đời này, nếu mà con chết thì con đi lên, nhưng mà bà nội thì chắc đi xuống, thành ra buồn. Lời con trẻ đôi khi rất là đơn sơ, nhưng mà là làm chứng. Cái nói bây giờ làm sao để mà để bà nội đi lên đây, con nói chuyện với bố, kêu bố vô nói chuyện. Kính thưa quý bà, anh chị em, làm chứng đôi khi rất là đơn giản, nhưng mà phải từ cái tâm làm đó, là con trẻ, nhỏ, lớn hay là cái độ tuổi nào cũng có thể chia sẻ phúc âm được. Và không có phải chờ tôi đầy đủ, cái hoàn cảnh nó đầy đủ tôi mới làm chứng được. Lời của Chúa nói là khi gặp thời hay không gặp thời, khi gặp sự khó khăn hay là bất cứ cái điều gì mà nó làm cái gánh nặng cho cũng có thể làm chứng được. Và Chúa sẽ sử dụng những cái cơ hội hay là những cái hoàn cảnh hay những cái điều mà con cái Chúa đối diện để chia sẻ phúc âm. Thành ra một cái hội thánh mà không có làm chứng thì là cái hội thánh đó là thế nào? Là cái hội thánh chưa có thật sự sống động. Hoặc là có thể nói đó là cái hội thánh chết. Quý vị phải đọc lại trong Công vụ Sứ đồ, hội thánh không có làm chứng là cái hội thánh chưa thực sự sống động. Nếu mà chưa thực sự sống động cũng có nghĩa là hội thánh nó đang chết, hay là giải dụa, hay là đang ngáp ngáp, sắp chết. Rất là đơn giản, lời của Chúa rất là rõ ràng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có ngay cả có bà cụ bán rau ngoài chợ, bán rau ngoài chợ thôi, bà chỉ nói là Chúa yêu em, Chúa yêu con lắm. Và có một người thanh niên bất mãn trong cái cuộc sống của mình, sau khi nghe bà nói như vậy thì quay trở về lại nhà thờ. Và ngày hôm nay người mục sư đó và người đó là một người mục sư truyền giáo. Và bà cụ này nói rất là đơn giản, giống như là Đức Thánh Linh kêu gọi bà, nói em ơi, Chúa yêu em. Đã đánh thức tâm linh của cái người trai trẻ này đó, và bây giờ là người mục sư truyền giáo. Kính thưa quý bà anh chị em, dù quý bà anh chị em đang ở nơi làm việc, hay là ở, nếu đang đi học ở trường học, hay là ngay cả ở ngoài chợ, đều có thể làm chứng được qua cái lời nói, qua cái hành động và qua cái thái độ sống. Thành ra phải bắt đầu, nếu mà chưa làm phải bắt đầu chia sẻ niềm tin của mình cho ai? Cho cái người bạn của mình mà cái người bạn đó chưa tin Chúa. Cứ thử đi, rồi sẽ thấy việc Chúa làm. Thành ra mỗi con cái Chúa phải là một chứng nhân trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh mà Chúa đặt để. Cái điều cuối cùng, hội thánh truyền giáo là một cái hội thánh được sai đi. Sai đi đâu? Lời của Chúa vào cái thời Công vụ Sứ đồ là nói là Jerusalem, xứ Jude, xứ Mary, Samari cho đến cùng trái đất. Nhưng mà hội thánh West Houston của những bạn cho em ở thành phố Houston thì Chúa sai đi đâu? Sai đi ở Hồng Kông. Thái đi ở Houston trước, đúng không ạ? Cái cộng đồng mà gần, cái cộng đồng Việt Nam mình gần nhất là cái chợ Hồng Kông. Người Việt Nam rất là đông. Rồi đi đâu nữa? Là Việt Hòa. Bây giờ phải Houston trước là cái chợ Hồng Kông, là Việt Hòa đó, rồi đi ra ngoài cái thành phố Houston này thì có thể là cái tiểu bang Texas. Nhiều người đi vacation ở tiểu bang Texas đó, không có đi xa. Rồi đi đâu nữa? Cái đó là Jude, rồi Samari là có thể cái xứ Hoa Kỳ này. Rồi đi đâu nữa? Rồi đi ra nước ngoài. Mà nếu thành ra quý vị thấy rõ ràng cái tiến trình, cái địa phương của mình rộng lớn hơn, rồi cuối cùng mới ra nước ngoài. Thành ra nếu mà chưa làm được cái việc nhỏ tại cái cộng đồng của mình ở thành phố Houston này, mà toàn là đi nước ngoài, rồi ra ngoài đó nói hư nói vượng, nói những cái điều mà không có. Rất là nhiều người, quý vị ơi, Khi mà đi gặp những cái người như đó thì nói là toàn là cái chuyện vĩ đại, nhưng về tới cái thành phố địa phương của mình trốn mất tiêu. Rồi những người mà ở nước ngoài đó họ đến thăm viếng cái thành phố người đó ở thì thấy những cái điều mà họ nói ở nước ngoài đó là những điều dối, không có thật. Thành ra cầu nguyện Chúa, tại sao Chúa cho cái câu kinh thánh này? Để chuẩn bị con cái Chúa phải bắt đầu từ Jerusalem, Jude, Samari, đến cùng trại đất. Phải bắt đầu từ chợ Hồng Kông, chợ Việt Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas, cái xứ Hoa Kỳ này, rồi đi khắp nơi khác trên thế giới. Taiwan, Lào, đi trên tàu nữa, đi ra nước ngoài, cruise, là cũng là một cái công trường, một cái cánh đồng nữa. Thành ra quý ông bà anh chị em ơi, sang năm thì theo trường ban truyền giáo cũng sẽ tổ chức đi truyền giáo nước ngoài nữa, nhưng mà điều kiện ắt có và đủ. Quý ông bà anh chị em nhớ là ở thành phố Houston, những cái chiến lược mà Chúa cho hội thánh sắp đặt truyền giáo ở từ bang Texas, ở Hoa Kỳ, rồi đi các nơi khác, từng có nhảy cấp mà thiếu đi cái sự huấn luyện, cái sự chuẩn bị tâm thần tâm linh, để rồi khi mà ra nước ngoài, quý ông bà anh chị em làm chứng trở lại công việc Chúa tại cái nơi quý ông bà anh chị em sinh sống là cái lời chứng xác thực, chính xác và nó thật. Chứ đừng có làm chứng dùm cho hội thánh chúng tôi, có ông Hải ông đi ra như vậy mà mình thì không có làm thì nó không có ý nghĩa gì cả. Thành ra hội thánh của Chúa không có giới hạn trong bốn bức tường, và ngay cả bà chợ bán rau cũng có thể làm được điều này đó. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần cầu nguyện rất là nhiều, mỗi buổi sáng 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm thì có cái nhóm cầu nguyện mỗi ngày, và đồng thời hội thánh có những cái nhóm cầu nguyện mỗi tuần nếu mà quý ông bà anh chị em không có tham gia được. Nhưng mà tối thiểu cái đời sống cầu nguyện của quý ông bà anh chị em cá nhân phải có, và đồng thời hợp tác với một số người con cái Chúa trong hội thánh, có thể lớp trưởng chủ nhật, để cùng nhau cộng tác và cầu nguyện. Phải cầu nguyện, cầu nguyện đó, cầu nguyện trong đó thì lúc đó chúng ta mới có thấy được những cái khải tượng Chúa đặt để trong đó. Có thể là trong cái nhóm cầu nguyện đó năm ba người, Chúa kêu gọi cái nhóm đó sẽ giúp đỡ người nghèo, tổ chức những cái lớp học tiếng Anh, tiếng Việt gì đó cũng được đó. Rồi có thể là xây dựng hội thánh của Chúa, gom lại rất là nhiều người mà thiếu sự hướng dẫn để mà giúp đỡ những cái cơ hội như vậy. Thành ra trở về lại cái câu hỏi ấy được đặt ra, chúng ta đang sống để được sai đi hay không? Cái câu này phải suy nghĩ. Thành ra phải cầu nguyện để bắt đầu bằng cái công việc mời cái người hàng xóm hay là những người bạn mình chưa có tin Chúa, bắt đầu cầu nguyện cho họ. Và có thể là hàng xóm của mình để cầu nguyện cho họ. Rồi có thể khi mà hội thánh có những cái chương trình truyền giảng đó, thì mời họ tham dự những cái chương trình truyền giảng. Hoặc là những cái buổi ăn trong gia đình mà quý vị tổ chức mà có con cái Chúa đó, tham dự vào cái buổi nhóm đó, để tạo cái liên hệ mật thiết. Và quan trọng vô cùng, phải cầu nguyện để được sai đi. Đó. Mỗi ngày quý vị sáng thức dậy đi ra ngoài đường, đi làm, tôi biết, tôi đồng ý đi làm. Nhưng mà trong cái tâm tình, trong cái sự suy nghĩ cái lòng của mình, lạy Chúa, khi con đi ra khỏi nhà của con, Chúa đang sai con đi. Thì đúng người, đúng chỗ, con chia sẻ phúc âm. Đó là cái ý nghĩa, cái Kính thưa quý bạn chị em, hội thánh sống động phải là một cái hội thánh truyền giáo. Và cái công việc truyền giáo không có phải là cái này là cái việc của ông mục sư, nhưng mà là sứ mệnh. Lời của Chúa rất là rõ ràng trong sứ đồ nào 1 câu 8 là cái sứ mệnh cho mọi con cái Chúa được đầy dạy Đức Thánh Linh. Thành ra nếu mà quý vị con cái Chúa không có tham gia trong cái vấn đề chứng đạo truyền giáo, không có tham gia trong cái vấn đề đào tạo huấn luyện, thì người mục sư kết luận cái gì? Tại vì đầy dạy Đức Thánh Linh thì làm cái sứ mệnh chứng đạo truyền giáo, mà nếu mà không có làm cái sứ mệnh chứng đạo truyền giáo thì là không có đầy dạy Đức Thánh Linh. Rất là đơn giản. Mà mỗi con cái Chúa khi cầu nguyện là: Chúa cho con đầy dạy Đức Thánh Linh, xin cho con đủ thứ chuyện cả, nhưng mà thiếu đi cái điều cuối cùng, cái sứ mệnh của Chúa, thì có thể không đầy dạy Đức Thánh Linh. Mà tệ hại hơn nữa, có thể là không có Đức Thánh Linh mà tự biện hộ nói rằng tôi có Đức Thánh Linh, thì đôi khi cái đó là cái linh gì đó. Tại sao có Đức Thánh Linh mà những cái bông trái Đức Thánh Linh không được nảy nở, mà giận hờn, cay đắng, ghen ghét, đủ thứ chuyện xảy ra? Phải chăng là cái linh khác, không phải là Đức Thánh Linh? Suy nghĩ về điều này, kính thưa quý bà, anh chị em. Tại vì công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 không có phải là cái đề nghị con cái Chúa phải rao báo phúc âm tại Jerusalem, không phải là cái đề nghị, nhưng mà là cái mạng lệnh. Và cái mạng lệnh của Chúa là phải làm thôi, tại cái lệnh. Thành ra cái liều kêu gọi ở đây là: quý ông bà anh chị em có đang sống bởi Đức Thánh Linh hay không? Quý ông bà anh chị em đang sống động trong cái công cuộc truyền giáo hay không? Quý ông bà anh chị em có đang được sai đi hay là đang ngồi yên? Và có sẵn sàng để Đức Thánh Linh dẫn dắt trong đời sống hàng ngày của mình hay là trong cái vấn đề truyền giáo hay không? Hội thánh West Houston trở lại có sống động và có được sai đi hay không? Dạ, tôi mới hôm qua tôi làm cái survey, tôi mới viết xong cái bài nghiên cứu về hội thánh West Houston, thì có những cái điều chúng ta cần phải tốt lành hơn. Mà nếu có hay là chưa có trọn vẹn, phải cầu nguyện xin Chúa đánh thức cái tâm lòng truyền giáo trong lòng mỗi con cái Chúa. Hiện tại giờ phút này 30% con cái Chúa tham gia trong cái vấn đề chứng đạo truyền giáo, và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều mỗi ngày tới cuối năm 2025 đây được 50%. Tôi cầu nguyện Chúa cuối năm 2026 100%. Nhưng mà phải bắt đầu cái bước đầu tiên, cầu nguyện. Bước thứ hai, ghi danh, học chứng đạo. Cái bước thứ ba, đi ra thực tập. Bước thứ tư, tới cái ngày trung thu, đi ra thực tập nữa, để chuẩn bị cái lòng của mình, cái kỹ năng, để rồi sang năm, Chúa cho phép tiền bạc dư giả đi truyền giáo. Không phải đi ra nước ngoài không thôi, mà có thể tại tiểu bang Texas gần gần, rồi ở Hoa Kỳ, và có nhiều hội thánh đang cần sự giúp đỡ. Ta đã cầu nguyện Chúa, cầu xin Đức Thánh Linh làm mới lại mỗi con cái Chúa và ngay cả cá nhân tôi, làm mới lại hội thánh West Houston ở đây, để hội thánh của Chúa không chỉ là nơi nhóm lại, nhưng mà nơi Chúa sai đi. Đó là cả một cái điều tuyệt vời. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Linh, con cầu nguyện xin Chúa đến làm sống động lại đời sống của mỗi chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa nhen lại, đốt lại trong lòng của mỗi chúng con ngọn lửa yêu thương linh hồn người lạc mất. Lạy Chúa, xin cho chúng con có sự giản dị đi ra chia sẻ phúc âm về Chúa. Xin cho chúng con không xấu hổ về tin lành. Nhưng mà xin Chúa dùng hội thánh Washington, hội thánh của Ngài, như cái đèn đặt trên chân đèn, soi sáng khắp nơi. Mỗi chúng con xin dâng chính chúng con cho Ngài. Xin cho mỗi chúng con sẵn sàng để được sai đi. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và trong cái tinh thần thật thà cái ngày Chủ nhật truyền giáo này, chúng con nhắc nhở nhau rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài. Xin Chúa ban ơn lại cho những bàn tay chuẩn bị đồ ăn cho chúng con nữa. Và xin Chúa cũng ban ơn cho Thánh Kinh mùa hè vẫn được tiếp tục và có thì giờ thật là vui thỏa trong Ngài. Mình xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.